Phần thứ hai.
Những phương thế để con chiên bỏ tính khô khan và trở nên sốt sắng, đạo đức hơn.
Cha Gioan chịu khó dẫn dạy, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện. Cha tin rằng những việc lành ấy sẽ làm cho giáo dân của mình bỏ đàng tội lỗi, ăn năn trở lại và trở nên đạo đức sốt sắng hơn. Trong các việc ấy, cha Gioan coi việc cầu nguyện là quan trọng, có sức mạnh hơn các việc khác. Cha biết việc cầu nguyện như nước trên trời mưa xuống đất. Dù người làm ruộng khó nhọc cày cấy, nếu trời nắng hạn không mưa thì đất khô, cỏ trái không trồng thứ hoa màu gì được, nên cha cầu nguyện sốt sắng lâu giờ. 2 giờ sáng, cha dậy nguyện ngắm đọc kinh nhật tụng. 4 giờ sáng, cha ra nhà thờ chầu mình thánh, đọc các kinh dọn mình, làm lễ cho đến 7 giờ. Làm lễ xong, cha ở lại cảm ơn rước lễ, đọc kinh nhận tục, lần hạt, dạy giáo lý cho đến trưa mới về nhà xứ ăn 1-2 miếng. Ban chiều, cha đi thăm viếng, yên ủi con chiên, đi thăm kẻ liệt cho đến gần tối. Sau đó cha lại vào nhà thờ, đọc kinh chung, giảng dạy, chầu mình thánh cho đến khuya mới về nhà xem sách và hành xác. Mỗi đêm, cha chỉ ngủ độ 1 tiếng. Có đêm, cha không ngủ chút nào. Ngày nào cũng như ngày nào, cha luôn giữ chương trình đúng như vậy quanh năm cho đến suốt đời. Thiên Chúa nhân lành vô cùng đã cảm động vì sự thành tâm ước ao làm sáng danh Chúa và cứu nhiều linh hồn của cha Gioan Vianney. Nên người ban ơn soi lòng mở trí giáo dân làng Ord để họ ăn năn sửa mình và đạo đức sốt sắng hơn các con chiên của các xứ khác. Thấy Thiên Chúa nhận lời mình cầu xin, ban cho mình được ơn ước ao từ lâu, cha Gioan vui mừng tạ ơn Chúa đêm ngày. Dù còn ít người cứng lòng chưa trở lại, dù trong những người trở lại có kẻ chưa được sốt sắng thật, nhưng cha vẫn vui mừng và trông cậy vững vàng là chẳng bao lâu, nhờ ơn Chúa giúp, cha sẽ lo cho mọi người trở lại và đạo đức sốt sắng. Không những con chiên xứ Ord ăn năn trở lại, yêu mến Thiên Chúa sốt sắng hơn, mà họ còn yêu mến cha xứ mình. Cả những người cứng lòng chưa ăn năn trở lại cũng đều kính trọng và yêu mến cha. Câu chuyện sau đây chứng tỏ điều ấy. Khi các bề trên thấy cha Gioan đã thay đổi được đời sống ở xứ Ord trở nên tốt đẹp, các ngài biết cha là người đạo đức sốt sắng, có sức biến đổi lòng người làm sáng danh Chúa, nên muốn ban thưởng cho cha bằng cách bổ nhiệm cho cha Gioan đi coi xứ Sa Lê là một xứ lớn, dân chúng đông đảo, đất đai trù phú. Khi giáo dân xứ Ord được tin ấy, họ buồn phiền khóc lóc, chạy đến với cha Gioan, xin ngài ở lại, đừng bỏ giáo xứ, họ thưa.
Khi cha về nhận xứ, chúng con khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, cha phải khó nhọc khuyên bảo, thúc giục chúng con lâu năm, lâu tháng. Nay chúng con đã ăn năn trở lại, và có ít nhiều người đạo đức sốt sắng. Nếu cha đi, bỏ chúng con, có khi chúng con lại ra khô khan như trước. Hơn nữa, việc cha làm nơi chúng con chưa hoàn thành, còn một số người chưa trở lại. Xin cha đừng bỏ chúng con, xin cha ở lại với chúng con, thì chúng con mới có thể ăn năn trở lại hết, mới đạo đức sốt sắng hết được.
Cha Gioan bảo,
cha không theo ý riêng mình, ý bề trên là ý Chúa. Bề trên truyền như thế nào thì cha phải vâng lời như vậy. Khi người đàn bà sinh con chịu khốn cực bao nhiêu, đến khi đã sinh con rồi thì càng mừng và càng yêu dấu đứa con của mình. Cha đã sinh chúng con cho Thiên Chúa, nên cha yêu mến chúng con hết lòng. Sống chết muốn ở với chúng con, không muốn bỏ chúng con đâu.
Bề trên đã chỉ định ngày tháng phải đi nhận sứ xa lê, nên cha phải vâng lời thu xếp mà đi. Cha rất nghèo, các đồ lễ của nhà thờ, của nhà xứ, cha chỉ có hai gánh sách của cha Belly ngày xưa trăn trối để lại cho cha mà thôi. Nhưng ý Chúa định cho cha coi xứ Art cho đến chết. Hôm ấy, trời mưa như chút nước, làm ngập đường vỡ đê, trôi cầu. Khi đến bờ sông thì cầu đã bị trôi. Không có con đò qua sông nên cha phải trở về xứ Art. Hơn nữa, khi giáo dân xứ Art được tin cha xứ của mình bị đổi sang xứ khác, họ cử mấy người biết ăn nói lên gặp bề trên địa phận. Vì những người lên gặp bề trên đều ăn nói khôn khéo, trình bày lý lẽ thảm thiết, nên bề trên chấp thuận cho cha Gioan ở lại coi xứ Art. Giáo dân trong xứ biết tin ấy rất vui mừng biết bao. Có nhiều người kháo láo với nhau rằng:
Chúa đã định cho cha Gioan ở lại với chúng ta, nên khiến trời mưa lụt, làm trôi cầu, không cho cha đi xứ khác.
Được ở lại xứ Art, cha Gioan cũng mừng lắm, vì Ngài thương mến con chiên mình thật lòng. Chỉ trông cho họ ăn năn trở lại, giữ đạo sốt sắng vững vàng. Cha không muốn đi xứ giàu khó, đông người. Có nhà xứ rộng rãi, lịch sự, đầy đủ tiện nghi. Cha chỉ muốn sống khó nghèo, thiếu thốn. Muốn ăn chay hãm mình, đọc kinh cầu nguyện và làm các việc bổn phận cho sốt sắng. Bề trên thay quyền chú quyết định cho cha ở lại xứ Art. Cha chỉ trông mong hoàn thành công việc còn dở dang, là làm cho tất cả con chiên của mình ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa và giữ đạo sốt sắng. Cha khiêm tốn nghĩ:
Bởi tôi là kẻ rốt nát tội lỗi, nên con chiên của tôi cứ khô khan và chậm bỏ đường tội lỗi.
Cha thường xin các linh mục ở các xứ lân cận đến giảng và dạy tội cho các giáo dân của mình, nhất là trong những tuần tĩnh tâm và ngày lễ quan thầy xứ Art. Trong những dịp ấy, cha làm thêm nhiều việc lành như ăn chay, hãm mình, hành xác và đọc kinh sốt sắng hơn nữa. Người viết tiểu sử của cha nói:
Trong suốt tuần tĩnh tâm, cha làm lễ với ý chỉ xin Chúa soi lòng mở trí cho kẻ khô khan cứng lòng được ăn năn trở lại và sốt sắng nhiều hơn.